Tam đồ bát nạn lấy phụ nữ làm gốc. Đây là tham sắc. Tham tài, tham danh không nặng bằng tội báo tham sắc. Phần sau nói rộng tướng đó, quyển thứ 8 trong Đại Thừa Nghĩa Chương đã nói rất rõ về việc này, nói rất chi tiết. Bởi thế thị trí thông biện là một trong tám nạn. Tà kiến biến đạo lại cho là tốt. Nếu bạn gặp được họ đúng là như thế, nói như rồng leo, điển tài vô ngại, họ phê bình ta, họ định chỉ trích ta, lại còn tỏ ra rất đắc ý. Đoạn cuối ở đây niệm lão đã kết luận, những người như thế làm sao ra khỏi biển khổ sinh tử, không thoát được luân hồi lục đạo. Luân hồi lục đạo là bể khổ sinh tử. Chúng ta xem tiếp đoạn sau. Lại có chúng sinh suy trồng gốc thiện, làm ruộng phước lớn, giữ tướng phân biệt, tình chấp nặng nề, muốn thoát luân hồi rốt cuộc không được. Nếu dùng trí tuệ vô tướng trong các cội đức, thân tâm thanh tịnh, xa rời phân biệt, cầu sinh tịnh độ, đến Bồ Đề Phật, sẽ sinh nước Phật, mãi được giải thoát. Đoạn trước là tham đắm ước bao thế gian, không ra khỏi luân hồi lục đạo. Phần sau Phật cho chúng ta biết nên làm thế nào mới được thoát ra. Tự thực là luân hồi quá khổ. Chúng ta xem chú giải của niệm lão. Phật trả lời từ thị: chúng sinh quái này tuy cũng tu thiền, nhưng không cầu sinh định độ. Tất cả có ba loại. Ba loại này đều là những người học Phật không muốn sinh định độ. Loại thứ nhất, tham đắm niềm vui cuộc đời. Đây là những người nào? Người giàu có trong thế gian. Họ đi lễ chùa thắp hương, đến làm Phật sự là để cầu ước báo trời người. Họ không cầu giáng sinh, không cầu làm Phật, làm Bồ Tát. Họ không có hứng với những việc đó. Mà coi trọng danh lợi, nặng về tình cảm. Tại sao học Phật? Mong Phật phù hộ họ thăng quan phát tài, mong Phật phù hộ họ sống lâu giàu có, mong Phật gia hộ con cháu họ được bình an. Họ cầu những thứ đó. Bởi vậy họ cũng tu phước. Tạ tượng Phật, xây chùa chiền, làm những việc đó trụ phước lớn. Thứ hai, thế trí biện thông, tâm tà ngu ngục. Như đã nói phần trước, họ có tri thức thế gian, có nhiều chữ nghĩa thông minh, có biện tài. Như thế nào gọi là tâm tà? Không tin thế gian có thánh hiền. Không tin trên cõi đời có Phật Bồ Tát. Cho tôn giáo là mê tín. Cho những lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền đã xưa rồi, đó là sản phẩm của thời phong kiến. Những sản phẩm của thánh hiền đó đều là đánh lừa người dân. Bởi thì cổ thánh tiên hiền là rác rưởi, là tào lao, nên giết nó vào sọt rác. Bởi thì mới có cơ quan đánh đổ Khổng Tử. Tâm tà của những người này ngu ngốc. Người phương Đông có, người phương Tây cũng có, không tin tôn giáo. Tin khoa học, khoa học là tri thức. Đây là loại thứ hai. Những người này cũng tu phước. Nhưng không có ý định giảng sinh, bỏ ác làm lành. Ba loại bị vì phân biệt thủ tướng nặng về tình chấp. Thủ tướng là chấp tướng, tình chấp quá nặng. Chấp trước, giáo lý đại thừa gọi là phiền não kiến tư. Phiền não kiến tư nặng, nếu đoạn được phiền não kiến tư, luân hồi lục đạo sẽ không còn. Nó nặng quá. Tiếp theo là chấp thủ tướng phân biệt. Thủ tướng phân biệt nhẹ hơn tình chấp sâu nặng một tí. Nhưng hai thứ này thường đi đôi với nhau. Đây chính là lý do không thể ra khỏi luân hồi lục đạo, không thể cầu sinh tịnh độ. Ba loại người này, ba loại người này dù có tu phước, nhưng kết quả chỉ là phước báo thế gian. Mộng huyễn bao ảnh, nháy mắt là hết. Nên muốn thoát khỏi luân hồi cuối cùng không được. Đấy là đã cho chúng ta biết nguyên nhân. Chúng ta tiếp tục xem, lại có chúng sinh tuy trồng gốc thiện, làm ruộng phước lớn. Ruộng phước lớn ở đây là trì danh hiệu Phật. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý câu này. Ruộng phước lớn ở đây là trì danh hiệu Phật. Bởi trì danh là vua trong các việc thiền, nên ruộng để trồng được gọi là ruộng phước lớn. Tiết là phân biệt nắm giữ tướng nắng này tình chấp, nên tuy niệm Phật nhưng không thể thoát luân hồi. Hồi trước tôi gặp một người đồng học lớn tuổi hơn tôi. Hình như 30 năm trước. 30 năm trước, ông ta độ 70 tuổi. Giờ chắc đã mất. Ngày Tết, khi đó tôi đang ở thư viện cảnh Mỹ, đến thăm tôi ngày Tết, nói với tôi: Pháp Sư Tịnh Không, công phu niệm Phật của tôi rất tốt. Tôi nói tốt quá. Ông nói tôi đã buông bỏ hết, chỉ một thứ không buông được. Tôi hỏi là gì thế? Không buông được đứa cháu đình chấp. Chỉ cần ông buông đứa cháu, ông đừng xem nó niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, mỗi ngày niệm mấy vạn tiếng A-di-đà Phật. Những ý nghĩ, mỗi ý nghĩ khởi lên đều là đứa cháu. Ông không phải A-di-đà Phật. Ông được giảng sinh chăng? Không thể giảng sinh. Chắc chắn trở ngại. Không thể giảng sinh thì đi đâu? Yêu thích đứa cháu, không muốn rời nó, thì nó lớn, nó kết thương, có thể ông đầu thai làm con nó. Người đời thường chơi những trò như thế. Tình chấp người đời thật sự không dễ buông bỏ. Chỉ cần ta quyến luyến, yêu thích, luôn nghĩ đến nó, liền đã gặp rắc rối. Người đi tu cũng không ngoại lệ. Khi tôi ở San Francisco, Mỹ, gặp một pháp sư, hình như bây giờ ông đã mất, lớn tuổi hơn tôi. Cả đời theo đuổi thu sưu tầm tượng Phật cổ. Ông có một bảo tàng nhỏ, mở ra thấy toàn tượng Phật, cả gian phòng đều là đồ cổ. Đây là đời Đường, kia là đời Tống, nó là Ngụy Tấn Nam Bắc Triệu, chuyên sưu tập những thứ đó. Không có giảng sinh chăng? Không thể. Mất sẽ đi về đâu? Mất rồi chắc chắn không rời được căn phòng đó. căn phòng đó có gì? Chuột, dán, sâu kiến. Ông đầu thai đến đó, ông sẽ đến những nơi đó, sẽ không đến nơi nào khác. Việc này rất rắc rối. Hồi đó thấy chuyện đó, tôi vô cùng sợ hãi. Tại sao? Bởi vì tôi cũng có yêu thích, nhưng khác nhau. Tôi thích gì? Thích sách kinh. Thích nhất là sách đóng cẩn thận. Đây là những bản đẹp. Khi thích sách, sau khi chết sẽ làm con mọt trong hắn. Lúc đó sẽ đầu thai vào đó, càng nghĩ càng thận. Vậy thì tôi quyên góp tất cả những cuốn đó, phần lớn tặng cho quỹ giáo dục Phật giáo để họ phiên bản, rồi cho in. Bản chính vẫn cho họ giữ, còn một số sau khi tôi in tặng lại cho nhà in. Nguyên bản do nhà in họ tự giữ. Làm như thế để làm gì? Sợ sau này có người in họ có bản gốc. Tôi cũng bỏ nó luôn, để không còn tham luyến gì nữa. Bởi thế yêu thích rắc rối sẽ đến ngay, sẽ chướng ngại cho việc giảng sinh, phải từ bỏ tất cả. Trong lòng chỉ có Phật A-di-đà, ngoài Phật A-di-đà không có một thứ gì. Người đó chắc chắn sẽ được sinh, không vấn đề gì. Tam bối giảng sinh trong kinh đều do việc phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Phát Bồ Đề Tâm và nhất hướng chuyên niệm đều quan trọng. Chỉ nhất hướng chuyên niệm không phát Bồ Đề Tâm không đi được. Tuy phát Bồ Đề Tâm không có nhất hướng chuyên niệm cũng không đi được. Đây là vấn đề cần nên ghi nhớ. Đời này chúng ta muốn giảng sinh thế giới cực lạc, thân cận Phật A-di-đà. Câu này phải luôn nhớ thật kỹ. Bồ Đề Tâm là đại trí, là đại bi, là đại nguyện, là tâm viên dung nhất thể. Nắng về tình chấp chính là ngu si. Chỉ cần ta đối với bất kỳ một chuyện gì, một vật gì, một người nào trong thế gian này có tâm ham muốn, đều bị gọi là ngu si. Tâm Bồ Đề Tam Pháp kia sẽ là giả, không phải chân. Tại sao vậy? Vì tình chấp sở thích của ta, những thứ ta muốn sẽ phá hỏng ngay Bồ Đề Tâm của ta. Tâm Bồ Đề rất khó phát.